Bây giờ câu này tôi thích lắm, câu này tôi có vẻ khoái khoái trá về câu này. Đó là đối với Đức Giêsu, Satan là ai, nó làm cái gì? Và tôi mời anh chị em trả lời chỉ bằng đọc Marco thôi nha, không đọc chỗ khác, chỉ đọc Marco. Cứ sau mỗi một câu đọc, anh chị em biểu à, tôi biết Satan là gì rồi đó. Đấy, thế nào, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Nào, Marco chương 1 câu 13, Satan là ai? Nó làm cái trò gì vậy? Đấy, trong tin mừng Marco này thì Đức Giêsu hay trừ Satan á. Rồi là chưa đọc trước, ai giơ tay? Đây rồi.
1:13. Người ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú.
Rồi, bây giờ tôi hỏi chị, không ai đọc mới phải trả lời. Hỏi vậy dựa trên đoạn đọc á, Satan là ai?
Satan là Lucifer.
Nhìn vào đấy, nhìn vào chữ
cám dỗ
là tên cám dỗ,
dạ.
Là một cái tên chỉ ăn không mới đi cám dỗ thôi. Đấy, Satan là cái anh chàng chuyên môn đi cám dỗ. Nó cám dỗ Chúa được là nó cám dỗ cả chúng ta được. Chị em hiểu không? Nó chưa hẹn Chúa mà nó còn cám dỗ được, huống hồ là cỡ mình thì nhằm nhò gì. Chương 3 câu 23, chúng ta xem mặt anh ta, mặt anh Satan là ai này. Đó, vâng, như vậy khi nào anh chị em bị cám dỗ là biết rằng là có tay của nó đó. 3:23, vâng.
Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ, Satan làm sao trừ Satan được? Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tần số.
Sao tôi chưa tìm thấy cái chữ tức là ý chị đọc lại lần nữa thì tôi nhìn xem tôi nhớ lại có cái chữ mà tôi thích.
Người liền gọi họ đến, dùng nhụ ngôn mà nói với họ, Satan làm sao trừ Satan được? Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.
Ở đây ngay bây giờ thì chị đọc câu đó, chị thấy rằng Đức Giêsu nói rằng cái Satan á, nó là một tập thể, mà tập thể đấy có tính cách gì chị thấy? Có tính gì ạ? Đoàn kết. Có tính đoàn kết, cực kỳ đoàn kết. Bây giờ chị đọc câu 26 thì sẽ thấy có một điều mới đấy.
Vậy Satan mà chống Satan, tức là nó...
Của câu 26 là câu đó đó hả?
Dạ.
À vâng, tức là ở đây chị nó không... Nhưng mà ý anh chị em biết là đối với Đức Giêsu đó là Satan nó là một thứ nước, giống như một thứ nước, trong đó nó có xếp lớn xếp nhỏ. Và trong đó, trong cái nước đấy thì họ đi với nhau, họ khá là đoàn kết, chứ không phải là một cái nước chia rẽ. Tại vì Đức Giêsu khi mà Đức Giêsu trừ quỷ ấy, thì mấy cái người ghét Đức Giêsu nói là à tôi biết rồi, ông chơi quỷ lớn, ông dùng quỷ lớn ông đuổi quỷ nhỏ phải không? Thì Đức Giêsu nói trời ơi vừa phải thôi chứ, thì dùng quỷ lớn đuổi quỷ nhỏ, nếu thế là giữa cái nước Satan nó chia rẽ, lấy ông lớn đập ông bé. Đấy, Đức Giêsu nói kỳ, nếu mà nước như vậy thì nước đó đã chết từ đời nào rồi. Thế mà nước nó chưa chết ạ. Vậy lý luận của anh là không đúng đó. Anh chị em hiểu không? Đó, thành ra ở đây chỉ muốn nói 4:15 xem có cái gì nét hay không. 4:15, Marco chương 4 câu 15. Đây, vâng.
Những kẻ ở vệ đường nơi lời gieo xuống là những kẻ vừa nghe thì Satan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.
Vậy Satan là ai ạ?
Dạ, Satan là kẻ đã đi, đã lấy lời của Chúa.
Ai gieo?
Dạ, Chúa gieo.
Gieo vào đâu?
Gieo vào bên vệ đường, bên lò. Gieo bên vệ đường.
Vâng, tức là những hạt giống Chúa gieo nơi lòng con người. Đấy, mà cái lòng người nó hơi bị cứng, nên cái hạt giống nó không xuống vào đất được, nó cứ nằm chơi chơi như thế. Thế thì Satan đã như chị thấy là đã lấy đi. Đấy, như vậy là Satan vừa là cái anh chàng cám dỗ, vừa là cái anh lấy đi cái điều Chúa đã gieo, và làm cho lời Chúa chưa bao giờ đụng chạm được vào chúng ta, bởi vì nó mới nằm trên mặt thôi. Vâng, thế chị Cúc ở cuối cùng coi. Chị đọc câu 8:33 coi. Vâng.
Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người.
Câu hỏi, ai là Satan vậy? Ai là Satan?
Dạ là Phêrô.
Phêrô, đấy. Ồ, buồn cười quá nhỉ. Lúc nãy mình cứ nghĩ Satan là cái anh chàng cám dỗ, đúng không nào? Satan, đúng không nào? Satan là anh chàng cám dỗ đầu tiên, cám dỗ Chúa, phải không nào? Thế giờ ông Phêrô đang làm cái gì? Ông đang làm cái gì? Đang cám dỗ Chúa kìa. Ông đang cám dỗ Chúa. Đức Giêsu nói là thầy sẽ bị này kia, ông biểu thôi thì anh lạy thầy, thầy đứng dậy. Đấy, thế là anh biết ông đang cám dỗ Đức Giêsu để đừng đi con đường mà Chúa Cha muốn cho mình, và chính ông Phêrô trở thành người cám dỗ, và bỗng nhiên ông thành gì? Giống như dĩ nhiên là ông không thành Satan, tội nghiệp ông. Ông thương thầy mà. Nhưng mà nhìn chung á thì có dáng dấp của Satan rồi, tôi không dám gọi ông Satan. Nhưng mà ông có dáng như vậy bởi vì ông đang làm cám dỗ. Dù ông ấy cám dỗ như thế vì ông thương thầy. À, không có học trò nào muốn cho thầy mình khổ đó. Đấy, ông thương thầy. Nhưng mà các chị ơi, các anh chị em, như thế nếu mà Chúa gọi Phêrô là Satan thì chúng ta cũng là những Satan khi chúng ta cám dỗ người khác đấy. Để ông là cám dỗ người khác không có làm theo ý Chúa gì ở nói vậy.
Thưa cha, con có câu hỏi là con Satan nó cám dỗ con, cám dỗ với tất cả mọi người, nhưng mà cái người đầu tiên mà bị cám dỗ là thì vậy thì ai cám dỗ Lucifer?
À, đấy nó tự nó cám dỗ nó. Nó có tự do. Và người ta hay kể chuyện là thứ nhất Lucifer là người ta nói trong đạo của chúng ta là gì, hỏi sao mấy quỷ tốt lành như vậy mà sao đông ra như thế. Thừa vì quỷ thấy mình hay quá nên khi Chúa biểu làm này làm kia, họ nói là non serviam. Non serviam là tôi không làm. Tôi không làm. Trời, tôi như vậy mà đi làm việc đó, ai mà coi được. Đấy, thế là chính vì thế nên anh ấy đã chống lại Chúa. Mình chống lại Chúa thì Chúa còn cho tha, nhưng mà mấy anh này hình như là giỏi quá nên phạm tội có một lần cái thành quỷ luôn. Thế không có sám hối được thì nghe nói rứa. Đó, thế. Đấy, Lucifer người là mang ánh sáng hay làm ánh sáng vậy đó. Đúng rồi. Vâng, như thế đấy. Thế thì anh chị em thấy nếu mà khi mà mình cám dỗ người khác là mình trở thành một thứ Satan, vì Satan đặc tính của nó là cám dỗ. Nên nếu mà một bà nào đó, mà nếu mà bà ấy cứ nói với chồng bà là anh ơi em rất thèm cái nhẫn kim cương ấy ạ, và thế ông chồng phải đi hối lộ, phải làm đủ những thứ chuyện bê bết ấy, để mà tìm được tiền để mua cho bà, thì bà ấy thành Satan đấy. Thì ông nào thầy Satan không phải chỉ là một con quỷ và có đuôi và đen ơi là đen ấy. Ở đấy đằng này Satan là chính một người rất đẹp ở kế bên mình đấy, ngọt ngào đấy. Vậy hiểu rồi. Ồ như vậy, ồ hay quá, lời Chúa hay ghê, tự nhiên ra nhiều chuyện quá. Đấy, người đúng đấy. À đúng, đúng là chồng là con của mình. Bất cứ những người nào mà có nguy cơ cám dỗ mình đi ra ngoài ý của Chúa là đều có dáng dấp Satan, mặc dù không có đuôi. Đuôi cả rờ đâu thấy đuôi gì, nhưng mà đúng. Vâng, đấy. Như vậy là chị thì hiểu cái câu này tôi thích lắm. Lúc tôi khám phá tôi bảo cái này hay ghê đấy. Thế là Satan là như thế, hay là nó lấy đi cái tốt mà Chúa gieo nơi mình, cái hạt giống Chúa gieo mà lại bị lấy mất. Vâng, rồi thế được rồi. Câu số 6, Thánh Marco có cho ta biết Đức Giêsu bị cám dỗ về chuyện gì không? Câu trả lời dĩ nhiên là gì? Không. Trong khi đó, nếu mà anh chị em đọc Matthew chương 4 hay Luca chỗ dài quá sức, luôn luôn là có 3 cơn cám dỗ phải không? Luôn luôn có một cơn cám dỗ là biến đá thành bánh, một cơn cám dỗ thứ hai là nhìn thấy cả cái thế gian này với tất cả những sự vinh quang phú quý rồi và nói lạy đi. Anh chị em biết không? Ma quỷ thỉnh thoảng là mời đối với Đức Giêsu, mà nó cũng mời Đức Giêsu những cơn cám dỗ hết sức thô thiển và thô bạo. Đứng trước Giêsu mà nó dám nói những cái chuyện thế, mặc dù là người ta dễ điên, nó dám nói rằng nó cho thấy mọi thứ và nó nói cái này của tôi nè. Trời ơi, biết nó có thiệt của tôi không ta? Nó nói tôi cho ông á, mà lạy đi thì cho liền, chỉ xin lạy thôi. Và anh chị em tưởng tượng coi, mà lạy cũng dễ chứ đâu có khó gì, lạy có một cái mà được nhiều như vậy, ai mà không lạy. Đấy, thế thành ra cái ý mà chị nói với chị anh chị em biết là cơn cám dỗ Đức Giêsu chịu đựng là khó. Cơn cám dỗ thứ ba là cơn cám dỗ nhảy dù ấy. Tức là leo lên hòn thờ, nhảy xuống, mà trong lúc nhảy xuống thì lại lòng nói với mình rằng là nhảy đi, nhảy đi, mắc gì mà vỡ sọ, làm gì mà gãy chân, Chúa lo hết á. Đấy, thế cũng là thách đố Chúa, tức là ép Chúa, đưa Chúa vào cái đường là nhớ mà lo nghe cho tôi, sắp sẽ nhảy rồi đó. Trời ơi, lại với tôi xe hơi đi như thế mà nhảy ngay trước mũi xe hơi mà biểu nhớ chưa, không có được chạy chùa gì đó. Trời ơi, ai có được. Đấy, thành ra anh chị em, cái tội đấy là cũng là một cái tội thách thức Thiên Chúa. Thách thức Thiên Chúa mới đầu thoạt nghe tưởng là tin tưởng vào Chúa, vì Chúa lo cho mình chứ, mắc gì mà phải lo. Nhưng mà hóa ra thách thức Thiên Chúa, hóa ra lại là thái độ của người không tin. Hai người mà yêu nhau thật thì không mắc gì phải thử nhau. Hai người thì yêu thật, không cần gì mà thách đố nhau, hay là mình vẽ ra một cái khung cảnh gì đó để mình coi coi cái ông này ông có, nó có chung thủy với mình không, cần thiết. Người ta chỉ thử nhau khi người ta chưa thực sự tin nhau, hay là người ta chưa có hoàn toàn tin nhau thôi. Cuối cùng câu hỏi này dễ hơn này. Thánh Mác cô chỉ nói Chúa Giêsu bị cám dỗ thôi, mà cũng không có nói Đức Giêsu thắng cám dỗ rồi. Đâu nói thắng gì đâu, đúng không? Có đâu nói gì thắng gì đâu. Đấy, thế thì như một câu hỏi của tôi, cuối cùng Đức Giêsu có thắng được cơn cám dỗ đầu tiên? Có chữ đầu tiên là chữ đặc biệt, đây là cám dỗ đầu tiên của Satan. Cuối cùng có thắng không? Nếu anh chị em nói có thắng, tại sao ạ?
Có thắng không? Có thắng không? Thắng ạ, à, cái dỗ đầu
dựa,
thắng.
Dựa vào đâu, dựa vào đâu?
Tại Chúa nói là người ta sống không phải nhờ...
Không, Mác cô đâu có nói thắng gì đâu, Mác cô chả nói gì cả.
À, tại vì sau cơn cám dỗ thì Chúa Giêsu đã đi rao giảng đúng như là cái ý muốn của Chúa Cha.
À, vâng, đấy cũng là một cách trả lời. Tôi có thử sẽ nghe câu trả lời khác được không? Làm sao biết là không có nói thắng, nhưng mà anh chị bảo không, tôi đoán được là thắng, có nói ý, không nói rõ thôi.
Thưa Cha, Chúa nói rằng là người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng là bởi mọi lời Thiên Chúa nói.
Dựa vào bài phúc âm Marco thôi. Dựa phúc âm Marco là không có nói gì hết đấy. Nè, em nhìn chị đọc bài phúc âm có chút xíu. Đấy, rồi, vâng.
Thưa Cha, Đức Giêsu thắng ma quỷ là cái câu và có các thiên sứ hầu hạ Ngài.
Tại sao vậy? Tại sao
thiên sứ thắng rồi thì thiên thần mới hầu hạ chứ.
Tức là đối với chị là thắng rồi thì thiên thần mới hầu. Tức là nếu mà thua là thiên thần không hầu. Cũng hay. Ý siêu quá. Cũng hay nhưng mà hơi siêu quá.
Vậy thưa Cha, theo con nghĩ rằng nếu mà không có thắng lần thứ nhất thì Satan sẽ không cám dỗ lần thứ hai. Là nếu mà Chúa Giêsu thắng thì cám dỗ mới thứ hai mới tới và thứ ba.
Cám dỗ thứ
cám dỗ nên nên cái thằng Sa Tăng nó cám dỗ chút nữa để nó dụ Chúa, ý cổ nói vậy. Vua Chúa hiện đầu rồi nên nó dụ hiện hai.
Dụ hiện hai chỗ nào?
Là chỗ sân la nó chỉ thành phố.
Không, đang nói đấy, cái câu hỏi của tôi nó khó lắm, là chỉ dựa vào Marco thôi, không dựa phúc âm khác. Phúc âm Marco có chút xíu à, hiểu chưa? Con hiểu không? Cái câu hỏi nó đọc chỗ đó chứ đâu có phải dễ ăn đâu. Nếu chỉ dựa phúc âm này thôi, đó vậy rồi sao có ai lại đây? Khó nhưng mà dễ.
Thưa Cha, theo con thì con nghĩ là cái câu mà Chúa phán rằng con là con yêu dấu của Cha, con hài lòng, Cha hài lòng về con.
Chạy gì mà lên trên rồi chứ phải xuống dưới sao lên trên đi. Đúng, nó chưa cám dỗ mà. Đúng, bà nói đúng.
Thưa Cha, con nghĩ rằng là Chúa Thánh Thần để cho Satan cám dỗ Chúa Giêsu. Và cái khi mà Satan ra đi thì Chúa Thánh Thần mới đến. Và khi mà Chúa Thánh Thần đến có nghĩa rằng là Chúa Giêsu đã vượt qua cơn cám.
Chúa Thánh Thần đến chỗ nào đâu? Chỗ nào nói Thánh Thần đến đâu? Đâu chỗ nào nói đến đâu?
Và người lại đến hầu hạ người ấy.
Đó, bởi vậy thấy không? Đây là một cái lỗi ghê gớm của ông này. Nó là lộn Thiên Thần với Thánh Thần. Trời, Thánh Thần với Thiên Thần là hai điều hoàn toàn khác nhau. Anh hiểu không? Thiên Thần là khác, còn Thánh Thần là khác. Trời ơi, xin lỗi rồi. Phải luôn không?
Dạ thưa Cha, theo con thì là Chúa Giêsu đã thắng Satan là trong cái câu mà người nói rằng là thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần.
Câu là câu sau á.
Dạ vâng, tức là Chúa Giêsu thắng rồi, Chúa Giêsu mới biết được
cái cũng hay đấy, ý câu này hơi hay đấy nhỉ. hơi hơi hay ấy nhỉ. À, rồi à, thần khí đẩy hoang địa, hoang địa rồi sau đó sao nộp với Giêsu trao giảng tin mừng, thiều đại Thiên Chúa đến nữa. À, cái câu được mà tại sao lại nghĩ câu hay vậy, tại sao lại triều đại Thiên Chúa đến gần là mà lại là thắng?
À, triều đại Thiên Chúa đến gần tại vì là ý cha muốn Chúa Giêsu xuống nhập thể, nhập thế mà nhập thể để làm người.
Rồi rồi rồi, tôi nhưng mà tôi thích cái câu trả lời của anh, tôi thích. Vậy thầy còn muốn cố lên câu nữa hả?
Dạ thưa cha, theo con thì cái câu mà con nghĩ là sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đã đến Galilee để rao giảng tin mừng, thì dĩ nhiên chiến thắng mới đi rao giảng cha.
Giống ý con đây. Nhưng mà tôi có một câu nữa hơi cuối nha.
Và Chúa đã sống giữa loài dã thú, và các thiên sứ đó là hình ảnh của hòa bình, của
ông Adam
và
già,
của Adam và bà, của không có Satan. Không Adam và già thì thất bại rồi, còn Chúa chiến thắng thì Chúa được sống trong cái thế giới mà chỉ có ở thiên đàng mới có thôi, sống giữa loài dã thú và các thiên sứ.
Cũng hay, ý nghe được ghê. Thôi tóm lại nha, tóm lại nói nhiều quá quên hết rồi, nói nhiều ý quá, ý mà này ý quên rồi. À, có người nói là ý là các thiên sứ hầu hạ người, thì chị này chị lý luận cũng hay đó, chị nói là thiên sứ là người của Chúa, thiên sứ hầu hạ Đức Giêsu, Đức Giêsu mà hùa theo Satan ấy, làm gì có chuyện thiên sứ đến hầu hạ, đúng không? Lý luận của chị cũng hay, không bây giờ lý luận này hơi hay, lý luận này loại hay hơn nữa nha. Đó là làm sao anh biết là Chúa thắng, vì sau đó Đức Giêsu đã đi ra giảng và nói triều đại của Thiên Chúa đã đến. Triều đại của Thiên Chúa đến nghĩa là triều đại của ma quỷ bị đẩy lui ạ. Và Đức Giêsu khi đi ra giảng chỉ là đẩy tới cái điều mà Ngài đã thắng. Trong cuộc chiến này Ngài đã thắng. Và vì thế nên Ngài đi rao giảng và Ngài nói rằng bây giờ là nước Thiên Chúa đến. Mà anh chị em biết trong phúc âm hay nói đến chuyện quỷ nó có nước của nó đấy. Nước quỷ nó cũng là có tướng từ trên xuống dưới, tướng quỷ đấy không nào. Có tướng quỷ rồi có những quỷ nhỏ, quỷ to đầy đủ hết. Và vì thế nên khi nói nước Thiên Chúa đến rồi có nghĩa là nước Thiên Chúa thắng. Và như thế nước thiên quỷ thua. Và vậy thì có nghĩa là trước đây Đức Giêsu đã thắng nên bây giờ Ngài đi rao giảng cái điều đó. Rồi còn chị đây á, chị cũng có một ý cũng hơi hay, cũng rất hay. Hỏi tại sao biết thắng? Chị nói trời ơi không nhìn thấy hả? Đức Giêsu thứ nhất là bị cám dỗ mà Ngài lại ở giữa dã thú, rồi lại thiên thần hầu hạ, giống như cả mấy khung cảnh của vườn địa đàng á, hiểu không nào? Và cái người mà sống bình an ngon lành như thế phải là người chiến thắng chứ, thua sao mà được như vậy? Anh chị em thấy cũng hay nhỉ? Nhưng mà tôi chưa có còn một ý mà tôi giới thiệu với anh chị em. Mà trong cuốn sách tôi đọc thì có thêm một cái ý thế này. Hỏi tại sao biết Đức Giêsu thắng? Thì họ trả lời này, biết Đức Giêsu thắng chứ. Bởi vì sau đó Ngài vẫn thắng như thường. Đức Giêsu sau đó đã vô, Ngài tiếp tục thắng đó chứ. Ngài đã vô Capernaum và đuổi quỷ một cái anh chàng ở trong cái hội đường đó, mình đã học rồi đó. Vô hội đường đã đuổi và sau đó tiếp tục thắng hết chiến thắng này đến chiến thắng kia đó nào. Chứ không ở đấy chiến thắng liên tục rồi. Đó, được không nào? Tức là sau thấy vẫn thắng. Đấy đó. Rồi rõ nghe. Đấy câu hỏi đọc lắm à, chứ mà dễ thôi, nhìn tượng dễ mà không phải dễ. Cần nhớ rồi thì thôi. À câu này hay hơn. Câu số 7 là đáng đó, đáng hay. Bởi vì mà dễ quá. Câu hỏi thứ 7 từ nãy giờ mình nói là ra hết rồi. Câu số 7 là câu rất quan trọng cho mùa chay ạ. Bởi mùa chay hóa ra là cái thời gian mà chúng ta nhìn lại được những cái cơn cám dỗ của chính mình. Và khi mà chúng ta nhìn lại được cơn cám dỗ của chính mình thì chúng ta học được cái bài học thắng cơn cám dỗ của Đức Giêsu. Đấy, thế thôi. Thôi bây giờ câu hỏi này dễ nha. Câu hỏi thứ số 7 này là coi vậy không phải là câu khó. Nên những người nào chưa nói gì thì hôm nay rất nên nói gì. Chị chưa trả lời sao bên này nè. Chưa trả lời. Câu số 7 nè. Theo chị, nhờ đâu mà Đức Giêsu chiến thắng được cám dỗ của Satan? Nhờ đâu mà thắng được? Từ nãy giờ mình nói nhiều lắm rồi, giờ chị gom lại thôi. Vâng. Chị có trả lời được một điểm không ạ? Nhờ đâu mà Đức Giêsu thắng được cơn cám dỗ trong hoang địa như vậy?
Cha là con nghĩ là nhờ ăn chay cầu nguyện.
Ăn chay này, cầu nguyện này. Rồi vào nào rồi, có ai sẵn sàng?
Chúa Giêsu luôn trung thủy và làm theo ý Chúa Cha.
Trung thủy, à, trung thủy làm theo ý cha. Nếu trung thủy làm theo ý cha là thắng cơn cám dỗ rồi, bởi vì cám dỗ người ta luôn luôn cám dỗ để làm theo ý mình. Vâng, thế thử hỏi vâng.
Theo con nghĩ là cái Chúa Giêsu cầu nguyện rồi hả, Chúa Giêsu đọc kinh lại cha theo thánh ý cha.
Nhớ là Đức Giêsu không có đọc kinh lạy cha giống như ngài dạy chúng ta đâu nghe. Bởi vì nếu trong đọc kinh lạy cha là lạy cha xin tha tội cho con, nó trời chứ đâu phạm tội đâu mà tha gì, hiểu không? Rồi.
Thưa cha, Chúa Giêsu thắng là bởi vì Chúa Giêsu đã được tràn đầy thánh thần.
À, cái đó được, nghe được đó. Tràn đầy thánh thần ở với ngài, hướng dẫn ngài, đúng không nào? Đưa ngài vô hoang địa, thành ra để thắng được cơn cám dỗ cũng phải có thánh thần. Cầu nguyện này, ăn chay này, à, Chúa Thánh Thần này, còn gì nữa? Có ai thêm gì không ta?
Tình yêu dành cho Chúa Cha. Vì có tình yêu dành cho Chúa Cha thì có thể làm tất cả mọi việc theo ý Cha.
Rồi, tình yêu đối với Cha, tương quan tốt với Chúa Cha.
Thưa Cha, con nghĩ là luôn đặt cái ý của Chúa Cha lên trên. Bởi vì trong cái ba câu trả lời về ba cơn cám dỗ là đều có Thiên Chúa trong đó.
Đúng rồi, và luôn luôn đặt Chúa lên trên. Vâng. Số 9 ạ. Tại sao giáo hội lại chọn đọc bài phúc âm này trong Chúa Nhật thứ nhất mùa chay? Bởi vì trong thứ nhất mùa chay, giáo hội luôn luôn chọn các bài đọc, dù 5A, 5B, 5C đều là chuyện Đức Giêsu chịu cám dỗ. Và như thế giáo hội muốn nói cho chúng ta biết rằng mùa chay hóa ra là thời gian mà chúng ta vô hoang địa giống Đức Giêsu. Bởi vì đúng thế này, tức là bị thành ra cái việc cám dỗ hóa ra là vô hoang địa, và như thế cũng là thời gian ăn chay và cầu nguyện, thời gian mà chúng ta cần đến được Thánh Thần hướng dẫn, và là thời gian mà chúng ta suy nghĩ về những cám dỗ mà mỗi người có, và chúng ta suy nghĩ xem cách đối đầu của chúng ta đối với những cơn cám dỗ như thế nào. Đức Giêsu thì đã chiến thắng cơn cám dỗ, còn chúng ta thì như thế nào? Chúng ta có dám chiến đấu không, hay chúng ta luôn luôn bị thua? Đấy, thành ra đối với tôi cái bài đọc này là mà đồng thời bài đọc cám dỗ này được chọn vì có nói chuyện ăn chay. Có nói về ăn chay. Đấy, mùa chay, chúng ta bước vào mùa chay thì có ăn chay, và có là một thời gian cầu nguyện, thời gian đứng trước cơn cám dỗ. Rồi câu số 10 thì không có ghê gớm gì. Cách đây 2000 năm, Đức Giêsu đi giảng và nói nước Thiên Chúa đã đến gần. Nước Thiên Chúa đã đến gần. Theo bạn, hôm nay nước Thiên Chúa có đến gần hơn xưa không? Có không? Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu mà anh chị em nói không ấy, thì tức là hơi bi quan. Nước Thiên Chúa có đến gần. Cách đây 2000 năm mà Ngài nói đến gần, thì bây giờ sau 2000 năm chúng ta cũng hy vọng là đến gần hơn. Mặc dù có nhiều khi chúng ta nói ủa sao không thấy rõ ta. Đấy. Khi nào, nhưng mà câu hỏi này quan trọng, khi nào nước Thiên Chúa mới đến một cách tròn đầy, một cách viên mãn? Nước Thiên Chúa đến gần nhưng mà chưa đến hoàn toàn, anh chị em ạ. Đã đến, đấy thì tôi mới mời anh chị em đọc một Cô-rinh-tô này, trong đó con luôn luôn nói đến cái gì, nói Đức Giêsu nói đến việc là khi nào mà Ngài chiến thắng hoàn toàn mọi kẻ thù, đặt kẻ thù dưới chân, rồi dâng toàn bộ tất cả mọi thứ ra lại cho Chúa Cha, thì ngày đó mới là cuộc chiến thắng hoàn toàn, anh chị em. Thành ra tôi nói câu kết, anh chị em nhớ dùng tôi hai chữ đã và chưa, nhất là ông nên cố gắng nhớ hai chữ. Là chữ đã và chưa. Nước Thiên Chúa, ai hỏi ông là nước Thiên Chúa đã đến chưa? Nói rồi, nước Thiên Chúa đã đến rồi. Nhưng mà nước Thiên Chúa đã đến một cách trọn vẹn chưa? Dạ chưa. Đấy, đã đến rồi. Khi Đức Giêsu đến làm người và bắt đầu đi rao giảng, thì nước Thiên Chúa đã đến với con người Đức Giêsu rồi. Đã đến rồi, nhưng mà đến một cách trọn vẹn chưa? Một cách viên mãn chưa? Dạ chưa. Thế anh chị em, hồi câu cuối này, anh chị em hỏi, vậy chứ khi nào thì mới đến viên mãn? Khi cả thế giới con người này nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa của mình, và nhìn nhận cả người mà Thiên Chúa sai là Đức Giêsu là con của Ngài. Khi nào mà Thiên Chúa, khi nào mà cả thế giới nhận như thế, thì mà song song với việc đó nữa là thương nhau như anh em, nhìn nhận Thiên Chúa là Cha, coi nhau là anh em, thì như đấy lúc đó mới nên nói chuyện đến việc là nước Thiên Chúa đến một cách viên mãn. Thế nên cả tất cả cố gắng của chúng ta là gì? Là làm cho nước Thiên Chúa được mau đến trên trần gian này. Vâng, tôi xin cảm ơn anh chị em. Vâng, chúng ta kết thúc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa cho chúng con đến đây. Cảm ơn Chúa vì một năm qua và chúng con còn sống. Còn sống là một ơn lớn quá. Nếu mà chúng con không phải vô nhà thương, nếu chúng con còn được ở đây, nếu chúng con không có bị năm qua không có bị mổ đó, thì là ơn. Nếu chúng con còn mê lời Chúa thì ơn này quá lớn. Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ những ơn Chúa ban cho chúng con, cho chúng con đừng để mất những ơn của Chúa. Nhất là xin đừng để chúng con bị Satan, bị những cám dỗ của thế gian này lôi kéo, nhưng cho chúng con được Chúa lôi kéo vào tay của Chúa. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa
Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời.
Amen.